xa nhau tâm hồn xao xuyến. Anh nói với em khi lòng heo hút, đôi người đôi ngã ta buồn như nhau, ta
mở cửa rồi rót nước mời khách giùm tôi nghe.
Dạ.
Dạ xin chào cô.
Dạ không dám. Chào ông. Mời ông ngồi.
Dạ thưa cô, bây giờ tôi xin giới thiệu, tôi tên là Quanh, kỹ sư lục lộ.
Hả?
Mà quên. Dạ kỹ sư cầu cống, chỉ số lương 435.
Dạ mời ông uống nước.
Dạ, cảm ơn cô. Gần đây tôi có giao thiệp hội hè với bà, được bà cho biết là cô mới du học từ bên Nhật Bổn về.
Thưa ông, chắc là ông làm địa chỉ rồi đó.
Dạ thưa cô, tôi không có làm đâu. Đây là nhà của bà Hai Sa, chủ hãng phim Dương Lâm mới mua cho cô con gái, phải không cô?
Dạ phải.
Đó, thấy không? Vậy là tôi đâu có làm, tôi đâu có làm thưa cô. Cô biết không?
Dạ sao ạ?
Tôi nghe bà nói rõ với tôi rằng cô mới hồi hương. Tôi vội và đến thăm và tặng cô bó hoa hồng. Cô Hai là một người tuyệt đẹp, tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ.
Coi chừng ông ngưỡng mộ ọt ra, tôi không xứng nhận bó hồng này.
Cô thật khiêm nhường, đó là đức tính của người Nhật Bổn. Bà thường giới thiệu với tôi rằng cô Hai ít ăn ít nói, vừa mới được hồi hương nên mọi việc đều bỡ ngỡ, nên tôi mới đến để ghi danh ưu tiên làm hương đạo cho cô Hai.
Chị Sáu ơi.
Dạ.
Chị rảnh không chị Sáu?
Dạ. Dạ tôi vô ngay nè cô Hai.
Ủa nói vậy cô, chị không phải là cô Hai hả?
Dạ thưa ông. Dạ tôi thứ Sáu. Xin ông chờ cô Hai tôi một chút nha.
Ý trời đất ơi, chết tôi rồi. Nè
hả,
nè chị Sáu ơi. Chị làm ơn chị cứu giùm tôi nha.
Cứu gì?
Nhờ chị đem bó hoa hồng này ha, cắm vào bình giùm tôi. Để đây cô Hai ra thì chết tôi à. Vì tôi là người trí thức mà.
Dạ. Dạ xin chào người trí thức. Hấp bắp.
Trời đất ơi.
Chào ông.
Dạ xin chào cô. Tôi là kỹ sư Quanh, làm việc nhà nước, chỉ số lương căn bản 435, cộng tất cả các phụ cấp, lương độc thân mỗi tháng là 42.000 đồng. Đó là tôi chưa có vợ con đó nghe cô.
Chắc ông muốn đóng phim hả?
Dạ không, tôi vừa tự giới thiệu tôi là kỹ sư mà.
Kỹ sư lục lộ. Dạ, cầu cống đó cô Hai.
Dạ, thưa ông kỹ sư lục lộ, cầu cống.
Dạ, xin cô Hai bỏ giùm tôi hai tiếng cầu cống đó nghe nói sao á.
Ủa, sao vậy? Chẳng phải đó là nghề nghiệp hay chức tước gì sao?
Dạ, phải. Nhưng mà hai tiếng cầu cống nó nghe kỳ quá à cô à. Thôi gì nghe cô, xin cô Hai gọi tôi là anh Ba Quanh đi. Gọi vậy cho nó thân mật nha. Cô Hai à, hôm nay tôi đến đây trước tiên là để đáp lễ bà Hai. Sao là để diện kiến được nhìn cô nhan sắc để làm quen.
Để làm quen? Biết quen để làm chi?
Để mình kết bạn lâu ngày sâu đậm, sẽ đi tới cái tình.
Tình gì tôi chẳng cần.
Cô Hai ơi, trai gái thời nay chẳng giống thời xưa e ấp. Gặp nhau hãy cứ vô hết tài lực bản thân cùng gia trang sự nghiệp, để dễ cảm thông cùng nhau xây đắp mộng tâm tình.
Ý, cái gì kỳ vậy?
Cái bước đầu tiên là làm quen làm bản thân tình.
Ý, đâu có được. Ông với tôi lạ quá lạ quá. Khi không cái A Thần Phù kết bạn để làm chi?
Cô Hai à, rồi. rồi từng bước á, lần lần tình bạn sẽ biến đi, để cho tình yêu hai chân mà bước tới đó cô hai. Tình yêu ra đời lại chẳng chịu bước chân, nó nhảy giọt tới liền hôn nhân hạnh phúc.
Ông nói chuyện giống như tài tử cine quá à. Tôi thấy mấy ông tài tử đóng phim á, hay nói chuyện văn hoa như vậy đó.
Dạ, tôi là người thượng lưu trí thức mà, có thua kém gì tài tử cine đâu cô hai.
Không lẽ ai kết bạn cũng đều đi tới hôn nhân hết sao?
Chắc chắn là như vậy đó cô hai à. Cô hai không thấy sao? Người ta tìm bạn bốn phương mà còn yêu nhau được, hảo gì chúng ta đã biết mặt nhau. Cô hai à, mình xứng kép xứng đào. Cô hai nghĩ lại coi, cô hai thì nhan sắc tuyệt trần, mắt môi đều quá đẹp. Vừa gặp mặt anh bị liền tiếng sét, còn anh cũng đẹp trai mà lại cũng sang giàu.
Như vậy là ông chưa hiểu tình yêu, sự giàu sang chưa hẳn là một định đề tuyệt đối.
Anh với cô hai anh tin là rất hợp, chắc chắn sau này mình sẽ nên nở nên duyên.
Ý, đâu có được. Xin lỗi ông, tôi có chồng rồi.
Trời đất ơi, có chồng rồi. Vậy là tôi hố nặng rồi. Trời ơi, như vậy là tôi bị leo cây thoa mỡ bò rồi. Cô hai đứng lại cô hai. Trời ơi, cô hai ơi, cô nỡ đành đoạn bỏ tôi sao cô hai?
Trời ơi. Hèn gì cả tháng nay tôi cứ nhức đầu hoài. Bây giờ vỡ lẽ ra tôi mới biết là tôi bị mọc sừng rồi.
Xin lỗi ông à.
Không có lỗi phải gì hết mày. Tao đã theo dõi cả tháng nay rồi, tao mới bắt gặp đúng mặt một cái râm. Trời ơi, bây giờ tao mới thấy rõ là một thằng công tử đẹp trai.
Chứ sao?
Son trẻ.
Chứ sao?
Nhà riêng. Hẹn hò.
Đúng.
Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng là chỉ có một mình tôi biết chỗ này thôi chứ.
Xin lỗi ông à.
Không có lỗi gì hết mày. Biết tao là ai không?
Ông có biết tôi là ai không?
Mày là một thằng con nít đi ô bà già.
Đúng vậy. Ông là một thằng già đi mê con nít.
Trời ơi, vợ tôi vậy mà nó nói là con nít nè trời.
Vợ của ông hả? Vậy ông là tài tử cine hả?
Tao là cha của tài tử cine là mày.
Dầu sao ông cũng không có cớ gì để mà hành hung tôi hết á. Lỗi này á là lỗi tại má vợ của ông. Nói là con gái của bà chưa chồng, vừa đi du lịch Nhật Bản mới về. Bà nói tôi tới đây cùng nhau họp mặt, trước làm quen á, sau tiến tới hôn nhân. Chứ đâu phải tôi tìm đến đây mà sinh nhục.
À, như vậy là mày đã ngang nhiên công nhận à, là mày đã yêu và tiến tới hôn nhân. Vậy thì mày biết điều thì đừng bao giờ cho tao gặp mặt nha mày. Đừng có trông mong tao gà mà tao chịu nhịn. Tao sẵn sàng đánh ghen và sẵn sàng vô bớt.
Ờ thì ông cứ ghen đi, chứ đừng có mà hăm dọ tôi. Một người như ông già mà còn ham thiệt hết tài. Ông tự nghĩ lại mình sao thiệt khó coi. Nhưng mà thôi, tôi không cần nói chuyện với ông nữa mà làm gì. Tôi sẽ về nói lại với má vợ của ông. Xin chào.
Trời đất ơi, cái thằng đó nói cái gì kỳ vậy kìa. Má vợ của mình chết rồi mà. Trời, hay là mình sớm xác để đi làm nhà. Ủa mà đâu có phải. Mình đã thấy rõ rằng vợ của mình đi vô trong cái nhà này mà làm cái gì. Ủa, nếu không phải nhà của bà thì là nhà của ai chứ? Nhưng mà là nhà của ai mới được chứ?
Nhà của tôi.
Nhà của cô. Trời đất ơi, vậy là chết cha tôi rồi. Tôi nhớ cô. Dường như là quen quen phải không?
Tôi lại nhớ, tôi chưa bao giờ quen cái ông mà sống vô nhà người ta lại bắt ghen. Ghen là gì? Cái kiểu như điên, hét la lộn xộn như người ba trần. Có kim người ghen ẩu như ông.
Tôi thành thật xin lỗi cô, chắc tại tôi nhìn cô giống vợ tôi. Không lẽ trong gà quá quất mà tôi đã lầm. Tôi rình theo dõi cả tháng, rõ ràng tôi mới dám vô. Vậy mà là vợ của ai?
Tôi thấy ông quá hung hăng nên tôi điện thoại tranh quyền báo tin.
Trời Trời ơi, như vậy là cô đã giết tôi.
Bởi ông quá ghen khiến lo mang tiếng tâm, xảy ra to chuyện tôi làm sao đây? Giờ đây ông tính sao?
Trời ơi, còn tính với toán gì nữa? Tôi chỉ còn có nước là xin lỗi cô để tôi rút lui thôi, chứ tính gì nữa giờ cô? Thôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô và xin lỗi cô.
Lượm con. Má, sao con về lâu quá mà không thấy tin tức gì của chồng con hay của ba con vậy má? Má à, Vĩnh Trạch đi xe nào hả má?
Có thơ nè.
Thơ gì? Thơ của ai vậy má?
Thì của anh Hai Tất chứ của ai.
À, thơ của ba con. Ba con nói gì vậy má?
Nè, để má đọc rồi mới biết chứ. Kính gửi cô Hai, tôi có được thơ cô cho hay là con lượm đã về rồi, mắt nó thấy đường rồi, tôi mừng lắm.
Má, sao ba con không lên? Con nhớ ba con lắm. Còn anh...
Nè nè, để má đọc tiếp chứ. Tôi nhớ nó lắm, nhưng rủi cho thằng Điển là trời đã đãng mạng nó rồi. Tháng này làm tuần giáp năm.
Trời ơi, anh Điển, anh Điển, chồng con đã chết rồi sao má?
Thôi con, con đừng có khóc mà.
Thôi,
để má dẹp thư này cho rồi.
Không, má đọc, má đọc cho con nghe hết đi má.
Thôi mà, mắt con mới lành mà, khóc nhiều đâu có tốt. Thôi đi con, thôi nghe con.
Kệ con, má không đọc, má đưa thôi cho con.
Thôi thôi, để má đọc nè. Thằng Điển bị thổ tả giật chết, nhưng xin cô Hai nhớ giấu, đừng có cho con lượm biết. Hay cô nói với nó là thằng Điển đợi chờ nó không nổi nên có vợ khác rồi. Tết tôi lên, ký tên Hai Tất.
Trời ơi, anh Điển, chồng con chết rồi. Con khổ lắm má ơi. Hồi trước anh nói, Phật bà nói, nếu con sáng mắt thì vợ chồng phải xa nhau. Con tưởng anh sợ phải xa con nên anh mới đặt điều đe dọa. Nào ngờ linh cảm báo trước cho con điều tai họa khi con rời cõi quê nhà. Nếu biết trước thà con cam chịu cánh mù loà. Con luôn nhớ tưởng những ngày bên chồng chung sống, dẫu đuối mù mà hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi nay mắt con đã nhìn thấy vũ trụ muôn màu, đời rực rỡ những hồn con tôi. Vì đâu còn nhìn thấy người chồng yêu dấu, đã từng vì con mà gánh gồng cực nhọc một mình.
Thôi con à, đừng có khóc nữa mà. Con người ta sống chết đều có số hết á. Thằng Điển chẳng may mà đoạn mạng, con có thương cách mấy nó cũng không sống lại được đâu. Con hãy ráng mà quên đi, để còn gầy dựng tương lai nữa chứ. Con còn trẻ mà. Nghe lời má, thôi đừng buồn đừng khóc nữa nha con. Nghe lời má đi mà lượm.
Con làm sao quên được, và con cũng làm sao tìm lại được một người chồng trọng tình nặng nghĩa như anh Điển được má ơi. Dầu thắp đuốc cũng có tìm thấy trên đời một người chồng dám cưới cô gái mù làm vợ, dìu dắt từng bước chân chăm lo từng giấc ngủ. Tình yêu chung thủy đó ví như biển rộng sông dài. Má ơi, rồi nãy anh Điển vội bỏ con đi, dẫu mai sau con sông vừa sắc màu rực rỡ, con cũng nguyện giữ vẹn lòng chung thủy thủ tiết thờ chồng cho trọn đạo tao can.
Thôi lượm, con đừng khóc, con đừng buồn quá như vậy mà má không có yên lòng.
Thôi, để má kêu con Sáu đưa con đi chơi cho khuây khỏa. Đi nha con, nghe.
Không, con không đi đâu hết má. Má ở chơi, con lên lầu.
Lượm, Lượm à, má nói nè con, Lượm.